trong chương trình hôm nay.
Sầu riêng hạ nhiệt, nhà vườn Cần Thơ vẫn có lãi.
Bắt đối tượng giả vờ mua rồi cướp giật vàng tại Long An.
Đang quản lý tiệm game ở Bình Dương để cướp tiền.
Sai phạm hàng chục tỷ đồng tại trường Đại học Đồng Nai.
Cần có giải pháp xử lý hiệu quả phân bón giả kém chất lượng. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, vụ khóm năm 2024, nông dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang canh tác 2.470 hectare, đạt 100% kế hoạch, tăng 75 hectare so với cùng kỳ năm 2023. Giá khóm hiện nay, nông dân bán tại rẫy từ 8.500 đến 9.000 đồng một trái loại 1, trọng lượng từ 1 kg trở lên. Khóm loại 2, 2 trái tính bằng 1 trái khóm loại 1.
Với giá như hiện nay, khóm giảm từ 500 đến 1.000 đồng một trái so với thời điểm cuối tháng 3 năm 2024 và tương đương giá khóm so với cùng kỳ năm 2023.
Theo một số nông dân trồng khóm khu vực xã Hỏa Tiến, với giá khóm như hiện nay, sau khi trừ các khoản chi phí, nông dân đạt lợi nhuận hơn 2 triệu đồng một công. Những hộ đạt năng suất cao từ 1 thiên khóm trở lên trên một công, tức 1.000 trái, đạt lợi nhuận hơn 3 đến 4 triệu đồng một công. Trong khi đó, hiện sầu riêng ở Cần Thơ đang bước vào vụ thu hoạch. Đầu tháng 4, giá sầu riêng được mua xô tại vườn có giá 110.000 đến 120.000 đồng một ký sầu riêng ri 6. Sầu riêng mon thon có giá 170.000 đến 180.000 đồng một ký. Nhưng giờ mức giá dao động từ 60.000 đến 65.000 đồng một ký. Giá sầu riêng đã giảm một nửa, nhưng theo các nhà vườn, hiện giá bán vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và người trồng sầu riêng vẫn có lợi nhuận.
Thưa quý vị, làm nghề tự do tại thành phố Hồ Chí Minh và trên đường về quê, đối tượng này nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để rồi có tiền trả nợ hơn 10 triệu đồng. Sau đó, đối tượng ghé vào một tiệm vàng ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, giả vờ mua vàng rồi cướp nhưng bị dân phòng, chủ tiệm và người dân che bắt.
Tại cơ quan điều tra công an huyện Bến Lức, đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Khoảng 11 giờ 20 phút trưa qua, Thoại đi xe máy đến tiệm vàng trên, vào hỏi mua một chiếc lắc vàng khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Khi chủ tiệm đem lắc vàng ra cho Thoại xem, Thoại liền giật lấy chiếc lắc, bỏ chạy ra xe máy đậu phía trước. Nghe chủ tiệm vàng hô quán, anh Nguyễn Văn Hiếu là dân phòng thị trấn Bến Lức đang ở gần đó, liền cùng ba người dân xung quanh xông tới khống chế, bắt Thoại giao cho công an.
Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ 10, khóm Phố Quế, phường Mỹ Long, liên quan đến 22 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 2 con gà trống đang băng cửa, 5 bộ cửa sắt, 1 cân đồng hồ, 20 điện thoại di động, 15 xe máy và trên 60 triệu đồng thu trên người các đối tượng. Được biết, tụ điểm đánh bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân.
Trong phần sau sẽ có:
đang quản lý tiệm game ở Bình Dương để cướp tiền.
Sai phạm hàng chục tỷ đồng tại trường Đại học Đồng Nai. Thưa quý vị, quản lý một tiệm game bắn cá trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa bị một nam thanh niên dùng dao đâm để cướp tài sản. Nạn nhân là anh T, tên gọi tắt, sinh năm 2000, quê Bình Phước. Đối tượng gây án đã bị bắt sau đó.
Chiều 11 tháng 4, anh T đang ở trong tiệm game bắn cá thì bị nam thanh niên cầm dao lao vào đâm tới tấp, rồi ép anh T phải đưa tiền. Lúc này anh T chống trả và giằng co với nam thanh niên. Sau đó, anh T đã đưa ví tiền cho nam thanh niên này. Sau khi lấy được ví, bên trong có 10 triệu đồng, nam thanh niên vứt con dao rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Còn anh T nhờ người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của anh T đã ổn định. Vụ việc đang được công an thành phố Thuận An thụ lý.
Do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc nuôi con, Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1991, ngụ quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã dùng dao chém vợ cũ và một người phụ nữ khác khiến cho hai người bị thương.
Theo hình ảnh ghi lại, một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh và một cô gái trẻ bất chấp nguy hiểm đến can ngăn. Nhờ vậy, nạn nhân có cơ hội chạy thoát. Sau khi gây án, Trường đã đến công an phường Tây Mỗ đầu thú. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm Nguyễn Xuân Trường theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, sau thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham mưu tài sản xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai.
Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị truy tố ông Trần Minh Hùng, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và một số bị can khác.
Kết luận điều tra bổ sung xác định, từ năm 2009 tới năm 2019, Trường Đại học Đồng Nai theo dõi thu chi qua sổ phụ ngân hàng và quỹ tiền mặt không báo cáo tài chính, để ngoài sổ kế toán doanh thu tổng số tiền hơn 69 tỷ 800 triệu đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại đối với Trường Đại học Đồng Nai số tiền hơn 6 tỷ 300 triệu đồng và không nộp thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 900 triệu đồng.
Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết vừa phá thành công vụ án trộm hơn 2 tấn chó được tổ chức chuyên nghiệp do các đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự thực hiện.
Bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Điều, sinh năm 1978, Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998.
Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu, điều hành hoạt động của ổ trộm chó. Điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự rồi bao ăn ở. Điều còn cung cấp công cụ, kích điện, bao sát rắn, băng keo, xe máy gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề. Sau khi trộm chó được từ nhà dân, Điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai, từ tháng 12-2023 đến nay, thực hiện hơn 50 vụ trộm, với tổng khối lượng chó trộm được hơn 2 tấn.
Thưa quý vị, dân tộc Lào là một trong cộng đồng 19 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có nhiều nét văn hóa đặc sắc, trong đó có Tết Té Nước.
Và cứ vào giữa tháng 4 dương lịch hàng năm, đồng bào dân tộc Lào ở bản Na San 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên lại nô nức tổ chức Tết Té Nước.
Với mong muốn năm mới, người được té nước sẽ gặp may mắn và tốt lành, nên tại lễ hội, mọi người thoải mái té nước vào nhau để gột rửa những điều xui xẻo trong năm cũ. Ngoài ý nghĩa đó thì lễ hội té nước còn thể hiện sự mong muốn bước vào vụ mùa năm mới với mưa thuận gió hòa, cầu cho mưa về tắm mát ruộng đồng, làm mềm đất rẫy để người dân tra hạt.
Thưa quý vị, phân bón giả hoặc phân bón kém chất lượng luôn được xem là vấn nạn trong sản xuất nông nghiệp.
Thực tế nhiều năm nay, trong hàng ngàn sản phẩm phân bón thì nông dân rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Có người chỉ biết dựa vào kinh nghiệm bản thân là chính, có người lại phó thác vào uy tín của đại lý buôn bán phân bón. Và nếu lỡ sử dụng nhầm phân bón giả hoặc là phân bón kém chất lượng thì không chỉ mất năng suất mà còn khiến cho đất đai bạc màu, dễ phát sinh dịch bệnh trên cây trồng.
Ông Nguyễn Hạnh ở thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Gà, tỉnh Đắk Lắk trồng xen canh hơn 3 hectare tiêu và cà phê. Thường mỗi vụ phải sử dụng hơn 2 tấn phân bón các loại, chi phí tương đối lớn nhưng không thể nào xác định được chất lượng thực sự của loại phân bón mà mình phải mua. Cách đây hơn 3 năm, sau khi sử dụng phân bón của một đại lý trên địa bàn, vườn cây của ông Hạnh bị cháy lá và héo dần, làm thiệt hại quá trình canh tác.
Bây giờ thì cũng nhờ đến nhà nước để là mình đo cái chất lượng của phân. Cái thực tế người nông dân chúng tôi thì chỉ có cái là biết lồm đến cây trồng mà biết dùng đến cái loại phân, chứ còn cái chất lượng của phân thì dù bà con tôi cũng không nắm rõ được.
Theo các chuyên gia, phân kali clorua là loại phân dễ bị lợi dụng để tạo ra phân giả hay kém chất lượng nhất. Nên khi mua hàng, nếu trên bao bì không ghi hàm lượng K2O chiếm 60% thì đều không phải phân chất lượng. Đối với phân ure, trên thị trường có hai loại là hạt trong và hạt đục, còn lại là nhập khẩu. Tuy nhiên, loại phân nhập khẩu này cũng không có gì đảm bảo. Khi mua, bà con cần tránh loại phân bón không tan, bị vón cục hoặc chảy nước, nên ưu tiên lựa chọn các loại phân bón của các doanh nghiệp lớn, uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó, để biết được phân bón thật giả hay kém chất lượng, bà con nên mua một ít lượng phân bón về cho vào chai nước lọc, lắc nhẹ từ 3 đến 5 phút, nếu tan hoàn toàn là phân bón thật, không tan trên 50% là phân bón giả, không tan trên 30% là phân bón kém chất lượng. Về phía người sử dụng, khi mua thì nên ghi chép lại các thông tin trên bao bì phân bón, thậm chí giữ lại mẫu bao bì và phân bón để làm vật chứng khi có sự cố xảy ra. Trường hợp cần thiết, nên chủ động liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp sản xuất hoặc đại lý phân phối theo số điện thoại trên bao bì. Nếu không liên hệ được, người dân có thể báo lại cho các cơ quan chức năng như Cơ quan Cục Quản lý Thị trường, Thanh tra Nông nghiệp.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Chí Tình chào Đoan Trang, xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.